Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 15 thường niên, lễ Đức Mẹ núi Carmelo, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, nhà tâm lý học Alfred Adler nói rằng, chính cá nhân không quan tâm đến người khác thì gặp những điều khó khăn lớn nhất trong cuộc sống và gây ra tổn thương lớn nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân như vậy mà mọi thất bại của con người bắt đầu xuất hiện. Nói cách khác, nếu chúng ta không quan tâm đến người khác, thì điều này có thể là nguồn gốc dẫn đến thất bại và bất hạnh của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên nhủ các người biệt phái cần phải biết quan tâm đến con người, sự sống của con người khi giữ luật, bởi vì luật lệ được làm ra vì con người. Cuộc tranh luận xảy ra khi những người biệt phái phàn nàn với Chúa Giêsu về việc các môn đệ của người bứt lúa ăn lúc họ đói bụng. Hành động này của các môn đệ bị cấm theo luật Sa-bát. Và do đó, các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật này. Chúa đã bênh vực cho các môn đệ bằng cách viện dẫn hai sự miễn trừ khỏi luật lệ nghiêm ngặt trong ngày nghỉ Sa-bát. Đó là việc David và vị tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Các quy tắc, luật pháp, các quy định và truyền thống, tất cả những điều này đều tốt vì chúng đưa đến hòa bình, ổn định và trật tự xã hội để định hướng cho cuộc sống của con người và thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp. Như thế, chúng rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta quên mất yếu tố con người. Vì luật được tạo ra cho con người, và khi luật trở nên quá hình thức, thì nó không mang lại sự sống cho con người. Nó bóp nghẹt cuộc sống của con người. Lúc đó, chúng ta dùng luật cách nghiêm ngặt và dễ dàng quên đi lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn khi xét xử một con người nào đó. Vấn đề rắc rối của người biệt phái là họ quá chú tâm vào nghĩa chặt hay nghĩa mặt chữ của luật. đến nỗi họ không quan tâm đến con người. Họ quá theo chủ nghĩa pháp lý, hình thức và cấu trúc. Ai làm sai thì phạt, mà không xét đến hoàn cảnh hay lý do tại sao họ lại làm như vậy. Chúa Giêsu nhìn xa hơn nghĩa mặt chữ của lề luật và nhìn con người trên hết. Nhu cầu và mong muốn của một người luôn đi trước luật pháp, và hơn thế nữa, con người đối với Chúa Giêsu là tiêu chuẩn của luật pháp. Người khẳng định tầm quan trọng của cuộc sống con người trên ngày Sa-bát. Trên hết, người cũng cho thấy rằng điều thực sự đẹp lòng Thiên Chúa là hành động bác ái, nghĩa là bác ái hành động ngay lập tức, chứ không trì hoãn. Người nói, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta ngày nay rằng, lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn là tiêu chuẩn cho hạnh phúc, chứ không phải hy lễ mới là vấn đề quan trọng. Lòng thương xót là một trong những hoa trái của lòng bác ái, và phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa và tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta luôn lưu ý đến lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn khi phải xét xử một vấn đề hay một người nào đó. Khi làm như thế, sự xét xử của chúng ta sẽ làm cho người bị xét xử cảm thấy thuyết phục và muốn ăn năn trở lại con đường ngay chính. Amen.
Trao lời con hát dẫu bao mòn nghèo như mọi lần.